Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ tám thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Huấn Ca chương 44 câu 1 và câu 9 đến hết câu 13. Chúng ta hãy ca ngợi những vị chân nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có, họ sinh ra mà như chẳng chào đời, con cháu của họ cũng thế thôi. Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng, dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa,
Chúa bên chúng nhân người.
Chúa bên chúng dân người.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Người khen người trong công đoàn nhưng kẻ hiếu chung. Hỡi Israel nào hoan hồn, vì có Chúa là bên tao thần thánh. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa là vua tiên tri.
Chúa bên Chúa dân người.
Mừng thân dân nào dân điều vũ, nhịp trong hoa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa bên Chúa dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
Chúa bên chúng dân người.
Kẻ yêu chung hay vui mừng rạng rỡ, nào phụ phục mà cất tiếng reo hò, miệng ban lời tán dương Thiên Chúa, đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ chung yêu với người.
Chúa bên chúng dân người.
Xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy có lá thôi. Vì không phải là mùa vả, người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Muôn để nghe đời người nói như thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những người bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi ngang qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng có lời chép rằng nhà cha ta được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế họ sợ người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên vì lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm khi đi ngang qua cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô từ đến tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa với Đức Giêsu: "Kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi." Đức Giêsu nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa, thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói núi này rời đi xuống biển mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như thế. Thầy nói thật cho anh em, tất cả những gì anh em cầu xin thì cứ tin là đã được rồi và sẽ được như ý. Khi anh em cầu nguyện, anh em chớ có bất bình với ai, thì và nếu có bất bình thì tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đứng ngự trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ thì Cha của anh em đứng ngự trên trời cũng sẽ chẳng tha thứ cho anh em." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời đến Chúa.
Chủ đề từ Chúa của các bài đọc hôm nay xác tín với chúng ta là Chúa muốn chúng ta là những vĩ nhân. Muốn được như thế phải cùng với Chúa Giêsu đi phục vụ trong đức ái. Ngày ta sinh ra đời, có ai biết mình sinh ra để có cái gì không? Có biết không? Có biết ta sinh ra để có gì không? Có gì không? Không biết có gì à? Không biết mình có nhà không phải không? Không biết mình có tiền không? Không biết mình có học giỏi không phải không? Không biết mình có bồ hay không phải không?
Không biết.
Không biết mình nó có trên gì ấy không?
Không biết
phải không? Đúng không? Biết thì không? Ngày sinh ra có cái gì để biết không? Tuấn, có gì để biết không?
Chúa
hả? Mình mới sinh ra có gì để biết không?
Chúa
có gì? Có cái gì để biết không? Mình biết được cái gì không? Chị Hoa biết chứ. Có một cái ai cũng biết, đó là ai cũng biết mình chết, đúng không? Cái đó là ai cũng có. Đã sinh ra ai cũng biết chết, đó là cái chắc chắn có đấy. Còn có tiền hay không, có tài năng, có sức khỏe, có địa vị, có nhà cửa, có bạn bè, không ai biết. Biết chắc có cái chết. Cho nên người Kitô giáo là càng phải ý thức về cái chết của mình, vì biết rằng ngày mình nhắm mắt lìa đời, mình sẽ được triệu mời đến trước mặt Chúa để tính sổ. Ở Matthew chương 25 từ câu 14 tiếp theo, ông chủ giao cho người 2 nén vàng, người 5 nén, người 1 và bắt đầu tính ai làm được nhiều, được 100%. Như người có 5 làm ra 5 là 10, người có 2 làm ra 2 là 4, đều được hưởng giống nhau. Còn đứa chôn giấu thì bị phạt đó, tính sổ. Bởi vì Chúa đã đến xét xử trần gian. Thánh Vi 96 câu 13. Do đó ông Phêrô trong thư thứ nhất ở chương 4 câu 7 đến câu 13, ông nói rằng thời tận cùng thầy quang lâm đã gần kề rồi đấy. Anh em hãy sống chừng mực, phải sống tiết độ để cầu nguyện. Và vì ta đã được Chúa ban muôn ơn để phục vụ. À, chúng ta để ý lời ông Phêrô nói sống chừng mực tiết độ để cầu nguyện. Đó là điểm nhất. Chúa ban ơn để phục vụ. Đó là điểm thứ hai. Vậy thì thế nào là sống chừng mực tiết độ để có giờ cầu nguyện? Có nghĩa là chúng ta một ngày làm nhiều việc lắm, nhưng đừng để cái công việc nào lo cho thân xác mà nó lấn át vấn về cầu nguyện. Việc cầu nguyện phải đứng hàng đầu. Đó, chừng mực là như vậy. Chừng mực là đưa việc cầu nguyện, nhất là đi dự lễ, phải đứng hàng đầu. Chúng ta có dành giờ như vậy, ý thức như vậy, chúng ta mới có thể có giờ để cầu nguyện. Chứ còn cứ muốn làm cái này làm cái kia, cái gì cũng cần cả, đâu có giờ để cầu nguyện. Thì đó gọi là chừng mực để có giờ cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết rằng thánh lễ Chúa đã mất mạng sống để thiết lập. Cho nên trong thư mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu tiến vào đền thờ, Ngài đuổi những quân buôn bán ra khỏi đền thờ, Ngài lật nhào bàn ghế của những người đổi tiền và những người bán chim câu chạy tứ lung tung hết. Có người phát cái cháu đi ngang qua đền thờ, Ngài xô lại không cho đi ngang qua. Chúng ta thấy lạ là Marco ghi Chúa Giêsu vào đền thờ để đánh đổi những người buôn bán trong đền thờ. Thực tế không có như vậy. Tại vì nơi đền thờ là nơi thánh, ai cho buôn bán? Người ta có bán bò, bán chim câu để cho những người đến đền thờ mua dâng lễ vật, thì cái khu buôn bán đó nó ở khu ngoài, khu ngoài đền thờ. Như cái chợ, như chợ trời ấy, như là ở vỉa hè đó, chứ làm gì mà có bán buôn bán trong đền thờ. Thế mà Marco lại nói là Chúa vào trong đền thờ đuổi bọn buôn bán ra khỏi đền thờ, rồi Ngài tức giận lấy đi thừng bên thành roi quất tốt bụng, và Ngài nói rằng nhà cha ta là nơi cầu nguyện, tại sao các ngươi biến thành hang trộm cướp? Tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Họ đâu có buồn mắt trong đền thờ, và tại sao Chúa kết án này, các ngươi biến nơi này thành hang trộm cướp? Thực ra thì cha nói rằng họ không buôn bán trên cừu trong đền thờ, nhưng mà trong đền thờ những tư tế thời bấy giờ là buôn thần bán thánh. Chúa Giêsu chẳng kết án thì sao? Các ngươi giả bộ đọc kinh cho dài mà nốt chứng tài sản đàng hoàng, Matthew 23:14 đó. Và đền thờ giả bộ đọc kinh, giả bộ đọc cầu nguyện xuất sáng, để rồi các bà quá người ta nghèo khó là vơ vào hết trong này. Thì đó là một sự buôn bán gì nữa, là một cái trộm cắp chứ gì nữa. Cho nên Chúa mới trách này, nhà cha ta nơi cầu nguyện, tại sao các ngươi buôn bán, tại sao các ngươi biến thành hàng trộm cướp? Biến thành hàng trộm cướp còn có nghĩa là các ngươi sống cái kiểu tế tự mà Môi-se dạy đó, nó chỉ có lợi cho các ngươi chứ không có lợi cho ai đâu. Chúa không vinh danh đâu, không cứu ai đâu. Thì cái việc tế tự đó, lễ tế của người Do Thái ở đền thờ, nó cũng chẳng khác gì lễ tế cúng bái ở dân ngoại. Đền thờ dân ngoại cũng như vậy thôi, chẳng gì hơn đâu. Công giáo chúng ta hơn là vì Chúa Giêsu thiết lập phục vụ, Chúa Giêsu thiết lập thánh lễ, chứ phải ai thiết lập
Chúa Giêsu là chủ tế, Chúa Giêsu là lễ vật. Thế thì nó khác. Còn nếu mà ngoài cái đó thì cũng giống như ngoại giáo thôi, mang cái cách gọi là lừa đảo, chung chỉ đồ người ta. Sở dĩ Chúa dùng cái ảnh như là biến nhà cha ta thành hàng trộm cướp là cho người Do Thái nhớ lại trong chuyện sách ở Daniel ở chương 14 câu 1 đến câu 22. Lúc đó người Do Thái bị bắt đi đâu đây, và sống trà trộn với dân ngoại. Thì dân ngoại họ có một cái đền thờ gọi là thần Ben, họ cho rằng thần Ben cao cả lắm, thần Ben linh thiêng lắm. Làm sao biết thần Ben cao cả, thần Ben linh thiêng? Mỗi một ngày họ dâng vào đền thờ, đặt trên bàn thờ ký thần Ben ấy, 12 tạ bột. Ôi, 12 tạ bột thần ăn nhiều thế. 40 con bò, ôi thần gì mà ăn ngày 40 con bò. 6 phi rượu, ôi trời ơi, cho nên chắc cái ông đĩa thế này chắc chắc ông ăn nhiều quá, cũng to này, không biết phải đâu. Nhưng mà người ta bảo đấy cũng như thần Ben, chúng còn thấy nhiều không? Quá sức, 12 tạ bột, 40 con bò, 6 phi rượu. Thế mỗi ngày họ dâng như vậy, thần Ben nhận hết, cao cả không? Thế nhưng mà Daniel thì không có tin. Daniel bảo chúng nó gian dối thôi, để người ta đưa vào điện thờ thật là nhiều, càng nhiều nữa để gì? Để vợ con tư tế của điện thờ, sau khi người ta dâng lễ họ về đóng cửa đấy, thì vợ con khuân về hết nhà của mình. Thế thì Daniel nói với vua rằng: thưa đức vua, vua đừng có tin cái bọn này, nó chẳng có thần thánh nào mà cứu nó nhân của lễ đâu, nó ăn trộm ăn cắp đấy. Vua bảo: thật vậy không? Daniel bảo: đúng thế. Vua bảo: nếu ngươi không chứng minh được, người sẽ mất mạng. Thế thì Daniel bảo: được, vua cứ cho dân đưa lễ bái vào, dân cho thần Ben như mọi ngày đi, dân nhiều hơn nữa càng tốt, để ngày mai xem như thế nào. Thì đến là hôm đó người ta lại đưa vào, người ta dân. Rồi Daniel bảo: bây giờ dân lễ vào rồi, xin mời tất cả mọi người đi ra, tôi đi ra sau cùng. Thế rồi ông Daniel đi ra sau cùng, ông ấy xách cái bị cho, ông ấy rắc ở dưới gương bàn thờ, rắc gương bàn thờ, không ai biết, bởi vì người ta ra hết rồi. Xong rồi ông cũng theo vua, ông đi ra, vua quay trở lại đóng cửa đền thờ, rồi niêm phong không ai được vào ấy. Xem sáng hôm sau thì đế vật ở trên bàn thờ còn thấy mất. Sáng hôm sau vua quan và dân kéo đến đền thờ, mới tới cửa đền thờ nhìn vào không còn gì hết. Người ta nói: u thần Ben cao cả, thần Ben nhận hết rồi, hôm nay là Daniel phải tử hình. Daniel bảo: chớm bồi, vua đừng ai vào trước, vua đi vào trước đi, tôi theo sau đức vua. Thế rồi vua đi vào, Daniel bảo vua cứ đi thẳng tiến lên cung thánh ấy. Vua nhìn xuống gần bàn thờ, vua nhìn xuống thấy nốt chân con nít, nốt chân người lớn. Vua bảo: ủa sao nó có nốt chân ở trên này đây? Đây Daniel bảo: vậy đức vua lật lật ở dưới gần bàn thờ đi. Vua thấy ở dưới gần bàn thờ nó có cái lỗ, nó đậy lên đó, đó là cái hầm bí mật. Mỗi một khi dâng lễ rồi, dân chúng đi về là cái hầm đó đào, giống như địa đạo, không biết địa đạo, người cộng đào đào hầm đấy, chui dưới đất này. đào về tới nhà vẫn còn tư tế. Thế là khi lễ xong, người ta ra về, vợ con tư tế ban đêm chui vào cái đường hầm ấy, lên đưa hết 40 chắc 40 con bò về, 20 tạ bột về, 6 phi rượu vần về, ngày nào cũng vậy. Thế mà người ta cứ tin đó là thần men ăn. Đó, nó ngoài là đến biến nhà cha ta thành hang trộm cướp không? Thì chúng kết án người Do Thái là cách dân lễ của họ chẳng hơn gì dân ngoại đâu, không có giá trị cứu độ đâu. Vì thế mà nghe nói phá đi giờ này đi, ba ngày tôi sẽ dừng lại. Thì những người Do Thái tức lắm, vừa thấy ngoài đánh người ta không cho buôn bán, rồi ngài lại kết án họ là trộm cắp, rồi bây giờ lại đòi phá đền thờ, cho nên quyết định họ giết. Nhưng thực ra ngài không có ý là nói phá cái đền thờ đó, mà mới nói thấy cho anh ghi ngay, ngài nói về chính ngài. Ngài làm như vậy người ta sẽ giết ngài, ngài là đền thờ. Sau 3 ngày ngài xây dựng lại, tức là sau 3 ngày ngài sống lại, lúc đó thánh lễ của ngài, ngài đã truyền cho hội thánh phải cử hành ở thứ nhất của anh tôi trên 1:23 đó, đó là hy tế của ngài. Đó là thánh lễ mà Chúa muốn chúng ta đi tham dự, quan trọng như vậy đó. Cho nên tôi nhắc lại lời thánh Phêrô đó là anh em phải sống chừng mực và tiết độ để có điều kiện mà cầu nguyện, vì thánh lễ Chúa thiết lập tất cả mạng sống này. Điều thứ hai, khi ta đi dự lễ, Chúa ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc. Chứ không có phân biệt cầu nguyện phục vụ hay là cầu nguyện công cộng và cầu nguyện riêng tư không? Phân biệt không? Bây giờ cha hỏi các bạn nhé. Tất cả mọi người trên thế giới lúc này phải từ Đức Giáo Hoàng, rồi các giám mục, rồi linh mục, rồi giáo dân khắp thế giới, ai cũng cầm chẳng hạn đọc kinh mừng Maria để hạnh phúc. Thì có bằng một mình cha với mấy con dưới đấy không? Bằng bằng không? Bằng không? Cả thế giới đều được hạnh mà. Bằng không? Không bằng, đúng rồi. Tại sao? Tại vì cha sẽ lễ dù một mình cha hay mấy người, ai dân đó? Chúa Giêsu dân. Chúa Giêsu cầu nguyện. Con lên hàng, con côi á, kinh mà ma đấy á, ai cầu nguyện đó? Ai cầu nguyện đó? Mình cầu nguyện. Hai khác nhau. Khác không? Như vậy, khi ta đi lễ, là Chúa Giêsu cầu nguyện thay cho ta. Ta được ơn, ta gọi là ơn ăn theo, tức là Chúa cầu mà chúng ta được ơn. Cho nó thí dụ ơn ăn theo thế này, thí dụ như em ái này có ba mới qua đời đấy, muốn Đức Giám Mục về làm lễ ăn táng cho ai, ái không dám đến xin Đức cha, và ái biết là cha có uy tín lắm, ái mới nói là con muốn Đức cha về mà con xin không được, cha đến Đức, cho con nhờ cha đi lên Đức Giám Mục xin Đức Giám Mục về làm lễ cho con. Thế giờ vẫn đi với vị chung với cha, thế thì ái theo cha đi, cha lên tòa Giám Mục đó, ái đứng nghe điện thoại ngồi chơi thôi. Còn một mình cha đứng, cha nói Đức Giám Mục, Đức Giám Mục ok rồi, đi nhân lời về làm lễ ăn táng cho ba của ái. Vậy thì Đức Giám Mục về là do công của cha hay do công của ái? Hả? Do ai? Do cha. Còn cái này thì được ơn, cái ơn đó người ta gọi là ơn ăn theo, phải không? Nhờ cha, đi theo cha mà được ơn, và được ăn theo. Cũng vậy mình đi đến dân lễ, Chúa Giêsu
cầu nguyện đức với Đức Chúa Cha hay cho chúng ta, ta được cái ơn là ơn đã theo. Cho nên cầu nguyện theo phục vụ hay được gọi là cầu nguyện công cộng. Công cộng có nghĩa là ở giữa trời, công cộng là Chúa Giêsu làm đầu, các thần thánh cùng chung lời cầu nguyện, và trong đó có chúng ta, gọi là công cộng. Và cái ơn đó là chúng ta nhân danh Chúa, nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện. Chúng ta được ơn lớn lắm. Như trong chương 14, câu 13, 14, Chúa Giêsu nói rằng: điều gì các ngươi nhân danh ta, ta sẽ làm. Ngõ hầu danh, ngõ hầu Chúa Cha được tôn vinh nơi Chúa Con. Và nếu các ngươi xin gì với ta, nhân danh ta, thì ta sẽ làm. À, Chúa Giêsu nói là nhân danh Giêsu, chúng ta cầu nguyện nhân danh Giêsu thì Chúa sẽ làm cho chúng ta. Xưa kia chúng ta đọc ở trong sách Xuất Hành chương 32 từ câu 13 tiếp theo: dân Do Thái bỏ Chúa thờ mò bà, Chúa định giết hết bọn Do Thái này. Thì ông Môsê nói rằng: lạy Chúa, nhân danh tổ phụ chúng tôi là Abraham, Isaac, Jacob, và Chúa đã hứa cho các tổ phụ chúng tôi được con dòng cháu đống, thì xin Chúa đừng giết những dân, đừng giết dân mà tôi dẫn họ đi. Như vậy ông Môsê nhân danh Abraham, Isaac, Jacob để mà xin Chúa đừng phạt dân, thì làm sao sánh bằng chúng ta xin nhân danh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, thì ơn lớn lắm. Đến nỗi trong tin mừng hôm nay, Marco chương 11 câu 4 đang làm Chúa nói rằng: mọi điều các ngươi cầu xin cứ tin là đã được và sẽ thấy này. Mọi điều, chỉ cái gì chúng cho, nhưng với cái điều kiện Chúa đã làm sao? Đừng có tìm cách hại người làm khổ mình mà biết tha thứ, thì đến cầu nguyện cái gì Chúa cũng cho. Đó là cái ơn thứ nhất. Ơn thứ hai, khi ta đi dự lễ là ta được đồng hóa với Con Thiên Chúa. Phaolô nói như vậy, Galat chương 2 câu 20 rằng: tôi sống nhưng không còn phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống. Đó, Phaolô còn nói trong thư Do Thái ở chương 2 câu 11, 14: chúng ta đi dự lễ, chúng ta thuộc về nguồn gốc Thiên Chúa, cùng một xương thịt với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói ở dân chương 6 câu 57 là rước lễ là có một sự sống của ban ngôi Thiên Chúa ở bên mình. Và như ta sống nhờ cha ta, thì kẻ anh ta cũng sống nhờ ta như vậy. Cho nên chúng ta vẫn trên cách nào chăng nữa, dù cá ăn, dù bị thiêu, dù bị cọ mà nhai luôn, thì trong ngày cánh chung, chúng ngày Chúa trở lại, chúng ta được sống lại. Chúa đã hứa như vậy ở gian chương 6 câu 54: sống lại giống Thiên Chúa, một gian chương 3 câu 2. Đó là cái ơn thứ hai. Ơn thứ ba là chúng ta dù có tội đi lễ, chúng ta được Chúa gọi mình là người công chính. Có ai ở đời này bảo người có tội là công chính không? Nhưng mà đi lễ, rước lễ, Chúa bảo công chính. Phao Lô xác quyết như vậy. Đọc cái trang Roma 8 câu 10 ra:
nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội nào phạm, thì thần khí cũng làm cho anh em được sống, vì anh em đã trở nên công chính.
Đó, thấy chưa? Có chết vì tội đã phạm, nhưng Chúa ở trong chúng ta, thân lễ, ta được trở nên công chính. Tại sao? Roma 8 câu 1 đó là: đã ở trong Chúa thì không còn lên án. Có tội chúng cũng không đếm xỉa, bởi vì thánh lễ là trung tâm của ơn tha tội. Nào, ở trong này bằng lễ em người dân tộc này, chả đố mà biết có mấy bí tích tha tội. Nào, bây giờ nói nhanh có thừa. Mấy bí tích tha tội, nhớ lên cái đấy. Mấy? Thế không? Có thừa. Thế là mấy? Đưa lên.
Trời ơi,
có 4 bí tích tha tội.
bí tích, thanh tẩy, thanh tẩy, tha tội đổ tông, nếu có tội riêng cũng được tha. Bí tích giao hòa hay xưng tội, nhà tha tội nặng. Bí tích xưng dầu, xưng dầu bình nhân. Và bí tích thanh thể, thì trong bốn bí tích đó, bí tích thể là nguồn tha tội. Tại sao vậy? Bởi vì bí tích thể là Chúa Giêsu sống, sống lại. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì giải tội ích lợi gì, rửa tội ăn thua gì, sức dầu có nghĩa gì? Hay đưa ra nguồn ơn tha tội vẫn là thánh lễ, quan trọng lắm. Đó, cho nên được trở nên công chính là như vậy. Đó là ơn thứ ba. Và ơn thứ tư đó là gì? Chúng ta được Chúa công tác với mình để biến mọi sự nên tốt đẹp. Roma 8:28, được công Chúa công tác với mình. Nên nếu chúng ta không đi lễ, chúng ta vẫn phải làm như mọi người. Nhưng cái việc chúng ta làm mà không có Chúa thì cũng giống như con bò ở trong cày, con ngựa ở trong xe, nhưng có giá trị cứu độ đâu. Đó là cái công việc của một sinh vật. Còn chúng ta đi lễ đó, Chúa cộng tác với ta, thì công việc của ta làm trở thành công việc của Thiên Chúa. Cơ vụ chương 5:39 xác định như vậy đó. Đó, cho nên ta đi lễ Chúa ở chúng ta là như vậy. Và vì thế mà Gioan chương 15:5 mới đọc, vừa nãy đọc nó thuộc vào cái này đấy. Đây là cây nho, chúng con là thầy cạnh nhau, ai ở trong thầy thì xin nhiều hoa trái. Thế ngoài thầy ra chúng con không thể làm được việc gì, có nghĩa là có làm việc cũng không có giá trị cứu độ. Phải hiểu như vậy chứ không phải là nhiều người vô thần người ta có tin Chúa đâu, người ta cũng lên từ tới cung trăng. Nhưng mấy câu nói Gioan chương 15:5 á, nghĩa là dù người vô thần có làm được những việc vĩ đại cũng là Chúa ban cho, nhưng mà nếu mà họ không có Chúa thì cái công việc họ làm không có giá trị cứu độ. Còn chúng ta đó, chúng ta làm vừa là ơn Chúa ban cho và chúng ta làm với Chúa, thì công việc đó trở thành công việc của Thiên Chúa. Cho nên rất là tiếc nhiều người không ý thức điều đó, cứ lao đầu đi làm hàng ngày mà không đi dự lễ, cái công việc của mình nó uổng, nó mất giá trị đi. Đó, nó được công tác với Chúa. Cho nên nếu chúng ta được bốn cái ơn như cha vừa nói ấy, thì Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất chương 2:5 nói sao? Chúng ta là viên đá sống lượng để mà xây nên đền thánh thiêng liêng để dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày. Và người như thế thì được sách thánh ca tụng là vĩ nhân, là vĩ nhân. Như bài đọc chúng ta vừa mới nghe đó, sách 4K chương 44 câu 9-13. Bây giờ chúng ta hãy ca ngợi các bậc vĩ nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Có người không ai nhớ đến, họ chết mà không ai nhớ đến, họ sinh ra như là không có ngày sinh nhật, và con cháu của họ cũng thế thôi. Nhưng những người đạo hạnh thì công đức các ngài không bao giờ bị quên lãng, dòng dõi của các ngài luôn luôn hưởng một gia tài cao quý, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi của các ngài vững bền muôn đời và giữ giao ước của Chúa. Cuộc đời của những dòng giống vĩ nhân ấy vinh quang bất tận. Bài đọc chúng ta vừa mới nghe là những người thuộc về Chúa Kitô đi dự lễ được bốn ơn ấy, trở thành vĩ nhân và tồn tại mãi. Bằng không thì sẽ thấy nói là họ sinh ra như không có họ ở trên đời, họ vứt đi là hết, không còn gì nữa, chẳng ai còn nhớ đến nó. Dòng giống còn cho họ chúng chẳng có là gì cả. Và như thế họ, chúng ta có là vĩ nhân của Chúa khi chúng ta được tham dự tiệc thánh của Chúa, thì chúng ta không còn là cái cây là không có trái. Chúa Giêsu đến Bethania, Chúa Giêsu lên đền thờ rồi ngài đi ngang qua về Bethania, dọc đường ngài thấy cái bà nó lớn lắm rồi, ngài đến kiếm trái không có trái, muốn đời tao ăn trái mày nữa. Nhưng sáng hôm sau thầy trò đi ngang qua nó chết từ ngọn đến đấy, mà không phải là mùa vả, chúng ta thấy không? Không phải là mùa vả mà Chúa đòi có trái. Cho nên người ta bảo Chúa Mát cũng có lý đấy. Mắc-cô chương 31 bảo Chúa Mát cái cây đâu có trái rồi, đến là hai trái rồi, muốn đời tao có trái nữa rồi chết. Không phải Mát đâu, thế chứ nào. Nhưng mà cái đó Chúa muốn nói cái gì? Cái cây vả đó là biểu tượng cho người Do Thái mà Chúa đã chăm sóc họ. Cũng như chúng ta người Công giáo hôm nay được bao nhiêu ơn này, mà chúng ta có biết sinh hoa trái việc này hay không? Chúng ta có làm, chúng ta có làm được cái gì cho đồng loại mình hay không? Cho nên ngày nào của chúng ta cộng tác với Chúa thì thánh Phaolô nó làm sao? Chúng ăn dù uống làm cái gì cũng vinh danh Chúa hết. Đó là cây vả có trái. Cây vả thì có lúc có mùa nó có trái, nhưng không phải mùa thì không có trái. Nếu cây vả nó biết nói thì nó sẽ phàn nàn với Chúa rằng không phải mùa vả, tại sao ngày đấy đòi hai trái của tôi là ngày nguyền rủa tôi chết. Nhưng mà cái cây vả đó là hình ảnh chúng ta là những người lớn rồi, những người đã được giáo dục rồi. Chúng ta không thể nói với Chúa là chưa đến mùa tôi xưng tội đền đầu, chưa đến mùa tôi xưng tội rước lấy, chưa đến mùa tôi, chưa đến lúc tôi làm việc này, chưa đến lúc tôi đi lễ, năm tới này tôi rảnh rảnh là tôi mới có giờ tôi đi lễ, bây giờ mệt lắm chưa đi được. Không thể, chúng ta không thể nói với Chúa là chưa đến mùa tôi làm việc tốt lắm. Mà lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng, đúng không? Mà không sẵn sàng như vậy thì chúng mình đổ giống như cái bàn. Còn những ai mà theo Chúa để rồi đón nhận ơn của Chúa để tích cực làm việc đó, thì đúng như bài đáp ca chúng ta vừa biết cái câu hô tin mừng ở Gioan 9:15 câu 16, thầy đã chọn chúng con từ giữa thế gian để sai chúng con ra đi, và việc làm chúng con được sai trái, và sai trái chúng con việc đó, cái trái chắc chúng con còn tồn tại muôn đời, và dân như thế là dân được Chúa mến chuộng. Đáp ca chúng ta mới đọc Thánh Vịnh 50:49 câu 4a, xin Chúa cho chúng ta thuộc dân ngài mến chuộng vì Chúa đã chọn chúng ta và ban ơn chúng ta hàng ngày để chúng ta làm mọi việc sinh trái chanh tốt đẹp, cứu mình, diễn tả vinh quang Thiên Chúa và đem niềm vui hết cho những người chúng ta gặp gỡ. Amen.